This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình lịch sử và thời sự của người lính viết văn Phan Nhật Nam đang có mặt trên đường lại để hậu chuyện cùng chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Lời đầu tiên Hòa Tính xin được chào anh Nam trở lại trong chương trình âm nhạc. Hôm nay anh Nam có khỏe hay không?
Xin chào anh Hoàng Tín và xin chào quý anh thính giả đài Sài Gòn Đà Lạt 1600 đang lắng nghe câu chuyện của chúng tôi.
Dạ. Yeah. Anh Nam khỏe không anh Nam?
Vâng, cảm ơn Hoàng Tiến, một câu hỏi bình thường mà rất là quý. Vâng, cảm ơn Hoàng Tiến nữa. Sức khỏe khá tốt. Nên mới có thể tiếp tục câu chuyện của chúng ta hôm nay.
Dạ, còn ít ngày nữa là chúng ta đã bắt đầu phải gọi là bước vào thu thật sự rồi. Không biết tình hình của anh bên đó như thế nào, còn bên này ít ngày nữa thì cũng lên cái con số 99. Lên đến một vài ngày thôi, xong rồi sau đó thì thật sự cái thời tiết cũng sẽ drop xuống. Nó làm dịu hẳn đi cái thời tiết nóng bức của cái mùa hè nó còn sót lại trong những ngày này. Phải không thưa anh?
Vâng, thì ở bên này thì hình như nó nóng và là mát, nó cũng đi giống như của Đà Lạt nhưng mà nó nhẹ hơn.
Dạ vâng, dạ vâng. Để khỏi mất thời gian quý vị, thì thưa anh, trong tuần vừa qua mà như quý vị thấy trong cái ngày hôm qua thì cái sự ra đi của nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị là một trong những cái tin nóng mà cả thế giới đều quan tâm đến, hầu như là trên báo chí, trên truyền hình, truyền thanh loan tin từ cái việc nói từng chi tiết cái cuộc đời của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị đến những cái lời phân ưu của các vị nguyên thủ của các quốc gia vân vân và vân vân. Hôm nay thì xin anh Phan Nhật Nam anh có thể anh tổng quát về các cái gọi là cái tác động trực tiếp cũng như là cái tác động gián tiếp từ các lãnh tụ như là Anh, Mỹ, Liên Xô của ngày xưa, hoặc là ngày nay là nước Nga hay hoặc là nước Tàu, Trung Cộng, đối với cái cục diện thế giới trong cái thế kỷ qua từ sau cái đệ nhị thế chiến thấm dứt chấm dứt năm 1945 không thưa anh?
Vâng, như vậy thì để cho chính xác câu chuyện thì tôi có thể chia cái câu của anh Hoàng Tín ra làm hai phần. Nhất là chúng ta nói về bà Elizabeth đệ nhị nước Anh, rồi sau rồi chúng ta sẽ nói về các quốc gia và các ông lãnh tụ các quốc gia kia. Thì bây giờ nước Anh và riêng cá nhân của nữ hoàng Elizabeth đã có những cái tác động rất là cụ thể với tình hình chung và tình hình của Việt Nam. Thế đó là câu số 2. Nhưng mà bây giờ trong nói tình hình chung, thì bây giờ là bà sinh 1926 và bà lên ngôi từ năm 1952. Và cho đến giờ này, năm 2022, là bà đã ở trên ngôi mẫu đến 70 năm. Tức là bà đã theo hết cả một cái hơn nửa thế kỷ 20 qua đến thế kỷ 21, 20 năm của thế kỷ 21. Mà gặp hết cả, hình như là hầu hết tất cả những cái người mà lãnh đạo của thế giới, và cũng chứng kiến các cái biến cố lớn của thế giới. Ví dụ như đối với nước Mỹ, bà lên ngôi năm 1952, tức là bà tiếp xúc với Tổng thống nước Mỹ, lúc ấy là Eisenhower. Như vậy bà tiếp xúc với nước Mỹ qua Tổng thống Eisenhower, rồi đến Tổng thống Kennedy, Tổng thống Johnson, Tổng thống Nixon, Tổng thống Jimmy Carter, Tổng thống Reagan, Tổng thống mãi cho đến ông Tổng thống cuối cùng hôm nay là ông Tổng thống Joe Biden. Thành thứ, bà đã chứng kiến đủ hết cả hơn 10 đời Tổng thống Mỹ ở cái đại thực hiện ngay dưới cái triều đại của mình những cái sự kiện lớn. Ví dụ như sự kiện năm 1954 chia đôi đất nước Việt Nam. Đừng lát nữa chúng ta sẽ nói phần chi tiết ở phía sau. Tôi chứng kiến cái lần sụp đổ của bức tường Berlin năm 1989, thì mở một ngoặc đơn. Cái năm 1989, bà lại dưới quyền của bà lại có một vị thủ tướng, và đó là có thể nói rằng đó là vị đức thủ tướng xuất sắc nhất ở trong lịch sử thế giới, đó là bà Thatcher, Margaret Thatcher. Chính bà Margaret Thatcher với là Tổng thống Mỹ Ronald Reagan đã cùng nhau hiệp lực hai khối Anh và Mỹ để đánh sập. Là tự nhiên có nhiều cái yếu tố khác, có nhiều vị lãnh đạo khác, nhưng mà nổi bật nhất ở trong lần mà đánh sập bức tường Berlin dẫn đến Liên Xô sụp đổ năm 1991 là hai nhân vật chính trị quan trọng nhất, đó là bà Margaret Thatcher của Thủ tướng Anh và Tổng thống Reagan của Tổng thống Mỹ. Riêng về ở trong cái nước Anh và dưới quyền của bà, thì lúc lên ngôi là bà coi đến 32 cái tiểu bang, 32 cái quốc gia nằm trong khối thịnh vượng chung. Và nếu đến cái giờ mà bà lâm lìa trần thì 32 cái quốc gia kia nó chỉ còn là 15 quốc gia mà chúng ta có thể kể: Canada, Australia, New Zealand, South Africa, Pakistan và Sri Lanka. Như vậy thì chúng ta thấy rằng không phải là để xưng tụng một cái chết mà hiện tại cả thế giới đang chú trọng. Nhưng rõ ràng cá nhân của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị đã chứng kiến đủ hết tất cả những cái sự kiện lớn của thế giới. Còn riêng về ở trong cái nước Nga, nước Anh và trong khối thịnh vượng chung, thì bà đã có một cái sự chứng kiến và phải giải quyết cái vấn đề của Northern Ireland, tức là cái vùng mà phía bắc của nước Ireland, là cái nước mà cái bán đảo nằm đối diện với nước Anh, nó nằm trong khối thịnh vượng chung. Và bà là chính nữ hoàng Elizabeth đệ nhị đã hiện thực một cái động tác chính trị rất quan trọng đối với châu Phi, đó là bà, tiếng thuật ngữ ngoại giao người ta gọi là giải thực cái ở phía nam là vùng Africa. Thưa với quý vị, những sự kiện đó là những sự kiện mà không phải là nó chỉ riêng của nước Anh và là ở thế giới, ở trong những quốc gia trong khối thịnh vượng chung, nhưng nó là những cái cột mốc chính trị, những biến cố của thế giới tạo nên một cái khuôn mặt mới, tạo nên một cái hình thái mới đối với thế giới. Ví dụ như lần giao trả Hồng Kông sau 99 năm lại cho nước Tàu này là không phải là nước Tàu Hoa, không phải nước Tàu của Đài Loan mà nước Tàu của Bắc Kinh. Và chính cái động tác mà giao trả Hồng Kông lại cho Bắc Kinh đã tạo nên một biến cố rất lớn trong thập kỷ trước, đó là cái lần biểu tình của Hồng Kông đòi giữ cái nguyên cái tính chất tự trị ở trong cái nước Hoa Lục. Thưa với quý vị, cái vấn đề Hồng Kông không phải riêng của vấn đề Hồng Kông, riêng của vấn đề Hồng Kông đó, mà chính là vấn đề của Đài Loan hôm nay. Còn riêng về ở trong cái nội bộ nước Anh, nữ hoàng Elizabeth đệ nhị là vị nguyên thủ, là vị hoàng đế, là vị nữ hoàng đã có đến 4 cái kỳ gọi là Jubilee, Jubilee tức là những cái lễ đăng quang, người ta tính 25 năm, 50 năm, sau đó 16 năm, 70 năm, thì bà lên ngôi năm 1952 và đã có cái lễ đăng quang. Người ta đặt tên là bạc, vàng, rồi kim cương, rồi platinum của năm 1977, năm 2002, năm 2012 và cuối cùng là năm 2022 này trước khi bà mất. Cái sự kiện này, đây là sự kiện đầu tiên và chúng tôi nghĩ cũng là cuối cùng của tất cả các vị vương quyền ở trên thế giới. Cũng ở trong riêng nội bộ nước Anh thôi, bà năm 1992 đã có cháy cái lâu đài ở vùng Wales, là cái vùng mà của Vương quốc Anh, và nó cháy cái điểm, nó cháy 100 cái phòng của cái tòa lâu đài lớn nhất của Vương quốc Anh. Người ta phải dùng đến một cái thuật ngữ của Latin là Annus Horribilis, tức là cái kinh hoàng của cái năm đó, đó là năm 1992. Đó là chưa kể là bà có những cái dây mơ dễ mã đối với con cái, đối với người trong hoàng gia, mà rung động cả trái tim Đức Anh, cũng giống như dư luận thế giới. Đó là cái chết của công đường Diana, là vợ của hoàng tử Charles đó. Hôm nay ông lên vua để thành ông Charles lại để tạm. Thưa quý vị, tôi đã đi một vòng của thế giới. Tôi đi một vòng rồi riêng đến chi tiết Đức Anh. Nhưng mà đến riêng với nước Anh và nữ hoàng Elizabeth đệ nhị đã có những cái tác động rất là quan trọng mà chúng tôi sẽ liên tiếp nói ở trong câu hỏi thứ hai. Thì chấm dứt câu hỏi này, thì ở đây chúng ta trong cái diễn đàn này không phải là một cái nơi để mà tán tụng, để mà ca ngợi thế cả một cá nhân, cho dù cá nhân đó quan trọng đến chừng nào. Nhưng mà sự ra đi của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị lại cho chúng ta bắt buộc con người thế giới phải nhớ lại sự ra đi của Joseph Stalin, là lãnh tụ của nước Nga, của Liên Xô từ 1922 đến 1953, với một cái kết quả 23 triệu người chết. Còn lãnh tụ của Mao Trạch Đông từ năm 1949 cho đến năm 1976 đã có một cái số lượng là từ 49 cho đến 78 triệu người chết. Và song song đó lại có những cái, có nhiều cái lãnh tụ, có nhiều quốc gia mà chúng ta không thể nào nói hết ở trong cái buổi này. Chúng tôi chỉ nói qua đến cái của Joseph Stalin của nước Liên Xô. Chúng tôi chỉ nói trình bày tổng quát, lắng được sẽ nói chi tiết về Mao Trạch Đông của nước Tàu, của nước Trung Cộng. Và chúng tôi cũng để chấm dứt câu chuyện thì cái chết của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị bắt buộc người Mỹ phải nhớ lại những cái chết oan khuất xảy ra song song dưới cái triều đại của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Đó là cái chết của Tổng thống Kennedy vào năm 1963 và cái chết của ông Martin Luther King vào năm 1968. Thưa quý vị, chết là hết, nhưng rõ ràng cái chết của những người mà tôi vừa nhắc, cái chết của nhân qua lần kỷ niệm lần ra đi của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, thì chúng tôi thấy rằng sau cái chết đó tạo nên những cái biến động rất là lớn, biến động rất lớn trong mức toàn cầu, và riêng về nước Việt Nam cũng tác động rất mạnh mẽ về cái thân phận của Việt Nam. Chúng tôi sẽ trả lời vấn đề này trong câu hỏi thứ hai.
Dạ vâng, đúng vậy thưa quý vị, và cảm ơn anh với các câu hỏi thứ nhất mà anh vừa mới trả lời, và câu hỏi thứ hai mà anh cũng đã nhắc khéo. Thưa anh, từ những cái sự kiện trên cũng đã được anh phân tích một cách tương tận, thì bây giờ xin anh có thể anh nói một cách cụ thể hơn những cái sự việc đó nó đã tác động như thế nào cho hiện thời và riêng ở Việt Nam ra sao nữa thưa anh?
Dạ vâng, anh từ bây giờ Câu hỏi này chúng ta đi vào chi tiết chút, là trở lại với vị thế của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Chúng ta phải nhận thấy rằng một cái biến cố nó tạo nên cái tình trạng của Việt Nam hiện tại. Khi nói đến tình trạng Việt Nam hiện tại là nó tác động lên đến khu vực Đông Nam Á và nó tác động lên đến cả toàn cầu. Đó là cái lần của Hội nghị Geneva năm 1954. Hội nghị Geneva năm 1954 là đồng chủ tịch là nước Tàu Trung Cộng và nước Anh. Vâng, đấy là hai nhân tố chính để làm đồng chủ tịch cái hội nghị Geneva năm 1954. Hội nghị đó đã đưa đến một cái quyết định cuối cùng giữa ký kết và Pháp và Việt Minh ngày 20 tháng 7 1954, chia đôi đất nước Việt Nam, và chính đó là cái tiền đề của chiến tranh 1960 và cái kết thúc của 30 tháng 4 75. Đúng chính đó là cái tiền đề mà đã tạo nên một cái hỗn loạn ở Đông Nam Á nói chung và nước Việt Nam đến giờ này với nguy cơ hàng hóa đang hiện hiện cho từng ngày. Anh Tứ, để không phải đề cao, nhưng rõ ràng như tôi vừa nêu lên cái yếu tố của hội nghị năm 1954 mà nước Anh và Trung Cộng là hai nước đồng chủ tịch. Thì bây giờ chúng ta qua lại cái yếu tố mà đã tạo nên cái vấn đề của Việt Nam hiện tại, của Đông Nam Á hiện tại, thì ở đó thì chúng ta sẽ thấy ngay một nhân vật tên là Mao Trạch Đông. Ông Mao Trạch Đông lên cầm quyền từ ngày 10 tháng 10 năm 1949 và mất ngày 9 tháng 9 1976. Thì trong mấy mươi năm cầm quyền đó, song song với lại cái triều đại của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, thì nếu mà như câu đầu tôi nói rằng là nữ hoàng Elizabeth đệ nhị này giải quyết nước Anh với những cái sự kiện của nội bộ của hoàng gia Anh và cái tác động của thế giới, nhưng mà nhìn qua Mao Trạch Đông, cái người cầm quyền một lần với lại nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, thì chúng ta đã thấy một điều gì? Trong mấy mươi năm cầm quyền, Mao Trạch Đông đã tạo nên một cái kỳ tích, đó là cái tay sát nhân ghê gớm nhất của thế giới, của lịch sử con người, với 49 triệu và đến có thể đến 78 triệu người chết. Cái điều này không phải là do chúng ta yêu và ghét, nhưng chúng ta thấy ngay một rõ ràng. Một bên là nữ hoàng Anh, trong 70 năm thì vì đâu có gây nên một cái thảm cảnh nào, đâu có gây nên một sự chết chóc cho một cá nhân nào. Thế rằng mà trong khi đó, phía Mao Trạch Đông, từ 1949 đến 1976, đã tạo nên đến 49 triệu và có thể lên đến 78 triệu. Mà lạ lùng thay, cho đến giờ này, theo thống kê và sự quan sát và sự ghi nhận, thì có đến 70-80% dân ở Hoa Lục đồng ý về cách cai trị của Mao Trạch Đông. Cái cách cai trị đó nó nằm dài với lại không phải một hai người, không phải vài 300.000 người, không phải vài 3 triệu, mà nó xin lặp lại từ 49 cho đến 78 triệu. Thì chúng ta đã thấy một điều là trong cái cùng lần với là bà Elizabeth đệ nhị kia, mà đến hôm nay nữ hoàng nằm xuống được cái ngưỡng mộ của toàn thế giới, thì Mao Trạch Đông đã để lại đằng sau cái khoảng thời gian mà trị vì Hoa Lục đã tạo nên những cái biến cố ghê gớm mà chúng ta nếu bình thẳng lên thì không thể nào mà để không đặt ra vấn đề của cá nhân đó và vấn đề của dân tộc Trung Hoa. Ví dụ như cái bước đại nhảy vọt năm 1958. Đại nhảy vọt để làm gì? Mao Trạch Đông bảo là phải nhảy vọt để đưa nước Trung Hoa lên nước Trung Hoa Trung Cộng, lên thành một nước sản xuất thép của toàn thế giới. Chúng ta hãy xem cái cách của đại nhảy vọt là tất cả nhà nhà làm gang, người người làm gang, cả nước làm sắt thép. Cho nên người Trung Hoa ở Hoa Lục đã lấy tất cả những cái vật dụng gì gọi là kim loại và người ta tạo nên những cái lò xây thép ở sau nhà, cả một nước tàu bốc khói mù trời để làm thép. Thưa quý vị, làm thép với những cái lò thủ công bằng đất sét, với những vật dụng như là son, nồi, chén, bát bằng nhôm và cả vật dụng của gia dụng, thì nước tàu đi đến một cái tình trạng là chết đói. Và cái chết đói đó, cái chết đói do cái kế hoạch mà gọi đại nhảy vọt sản xuất thép từ 1958 cho đến 1961 là đến 30 triệu người chết, hơn 30 triệu người chết là tính ở trong con số tròn của 49 và 78 triệu kia. Thưa quý vị, nhắc những chuyện này, chúng ta là người ngoại cuộc, chúng ta cũng yêu nước Anh, chúng ta cũng ghét nước Tàu. Nhưng chúng ta thấy rằng một bên là 70 năm trị vì nữ hoàng Elizabeth thì gì? Rõ ràng không có một tai tiếng, không có một cái tì vết nào để gọi là giết người, một người, một cá nhân nào đó. Và trái lại, Mao Trạch Đông kia, từ năm 49 cho đến năm 76, đã có một dưới tay, đã tạo nên một cái thành tích là từ 49 triệu cho đến 78 triệu. Và riêng về cái bước đại nhảy vọt, từ 1958 đến 1961, là đã 30 triệu người rồi. Thưa, từ cái lần ra đi của bà Elizabeth đệ nhị, chúng ta nhìn qua nước Tàu là cái nước đã có một cái đồng chủ tịch với lại nước Anh, và trong cái hội nghị Geneva 1954. Và để qua thêm một cái yếu tố khác, cũng ở trong thời kỳ mà nước của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị từ 1952 cho đến năm 2022 này, thì nước Mỹ đã có hai biến cố và cũng có lần ra đi. Đó là biến cố của năm 1963, ngày 22 tháng 11, 1963, Tổng thống đời thứ 35 của nước Mỹ, Kennedy, một tổng thống trẻ nhất, được yêu mến nhất, năng nổ nhất, sâu sắc nhất, đó chính là cái người đã nói lên một câu nói để đời cho thế giới. Chúng ta hãy đừng hỏi là Tổ quốc đã cho chúng ta cái gì, nhưng chúng ta phải hỏi thì chúng ta đã làm gì cho Tổ quốc. Vâng, nhưng mà Tổng thống đó chỉ, Tổng thống Kennedy đời thứ 35 kia chỉ có 1037 ngày, đây là số liệu mà báo chí Mỹ đã đưa lên, và đã bị thảm sát trong ngày 22 tháng 11 1963. Sự mất mát của Tổng thống Kennedy năm 63 kia đặt ra cho chúng ta, những người sống hôm nay, một cái vấn đề. Đó là ông đã bị Lee Oswald giết ngày 22 tháng 11 1963. Nhưng mà chỉ một ngày hôm sau, khi đưa cái Lee Oswald này từ nhà giam ở Dallas, cái nơi mà chúng ta đang nói chuyện bây giờ, khi về nhà giam Trung ương, thì bị một cái tên gọi là Jack Ruby bắn chết giữa một cái vòng vây 100 nhân viên FBI. Và cái chết đó, người ta bảo rằng đó là do từ Jack Ruby, là một cái anh tụ hộp đêm, bị upset. Và sau đó, năm 1966, thì người ta định đem ra Jack Ruby ra xét lại, nhưng anh này đã chết ở trong nhà giam. Anh đứng, thì so sánh với cái chết bình an của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị của những này, so sánh với cái chết tức tưởi của tổng thống Kennedy kia, thì chúng ta thấy rằng có một sự khác biệt, đó là vấn đề chính trị của nước Anh. Không phải chúng ta khen, không phải chúng ta yêu thương, nhưng rõ ràng một người trị vì 70 năm và khi nằm xuống được cả toàn dân Mỹ, người ta phải xếp hàng đến 16 tiếng đồng hồ mới được vào chào cái linh cữu của nữ hoàng. Và không những người dân Anh mà cả thế giới đều ngậm ngùi thương tiếc lần ra đi của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Trái lại, tổng thống Kennedy, một tổng thống giỏi nhất, sắc sảo nhất, được đẹp về cả hình thế lẫn tinh thần, với năng độ, người đã từng đứng trước bức tường Berlin mà nói rằng: "Tôi đây chính là người Berlin", để khẳng định cái sự yểm trợ, cái năng lực của người Mỹ bảo vệ Tây Đức, chống về làn sóng đỏ ở bên phía Đông Đức. Nhưng bây giờ cái người tổng thống tài giỏi kia nằm xuống, mới chưa đầy một ngày sau thì cái kẻ sát nhân là bảo rằng là bị một cái tên sát nhân khác giết, rồi tên sát nhân đó là bị chết ở trong ngục, ở trong nhà giam vì đau cancer. Và đến giờ này, nếu chúng ta chỉ cần nhắc lại năm 2019 là khi dưới đời của Tổng thống Donald Trump định release cái vụ án của Tổng thống Kennedy, thì ông mới được lên là không được làm. Ai đã ra lệnh cho một Tổng thống Mỹ như vậy? Câu hỏi đó chắc chắn rằng mỗi vị khán sinh giả đã tìm ra, đó là cái cơ chế, đó là cái nền chính trị đầy bạo lực, đầy gian dối, đầy sự hung bạo của những cái thế lực ngầm, Deep State, một cái nhà nước ngầm. Nhà nước ngầm đó ở đâu thì chúng ta quả tình không biết, nhưng chúng ta đã thấy rằng, như qua cái yếu tố mà tôi vừa nhắc đến quý vị, là vị tổng thống đời 35 nước Mỹ chết ngày 22, qua đến ngày 24, Jack Ruby bị bắn chết, và Lee Oswald bị bắn chết, và qua đến năm 1966 thì cái người bắn chết Lee Oswald là Jack Ruby cũng chết ở trong nhà giam. Và cái chết oan khuất kia của một vị tổng thống Mỹ từ năm 1963 đến năm 2019 muốn nhắc lại mà cũng không được nhắc, thì chứng tỏ rằng và cái tổng thống Mỹ Donald Trump kia bây giờ đã biến thành đối tượng của sự săn lùng, của sự đột kích, của sự lục soát, của sự biêu xấu. Thưa chúng ta, qua hai cái chết của hai vị lãnh đạo, một người ở bên Anh, một người ở bên Mỹ, chúng ta đã thấy ra, đánh giá được cái chính trị Mỹ nó ghê gớm như thế nào. Để kết thúc cái vấn đề này, nhìn thêm một cái chết nữa, đó là cái chết của ông Martin Luther King. Là một người đã tạo nên cái phong trào bình đẳng ở trên lý thuyết, ở trên pháp lý, đã tạo nên những cái cơn rúng động nhân về nhân quyền của đối với nước Mỹ. Người đã có tạo nên cái cuộc đi bộ về Washington DC năm 1963. Người đã tạo nên cái cuộc xuống đường ở Washington State, Washington DC năm 1964. Người đã làm rung rinh cả Tổng thống Mỹ, đến nỗi ông Johnson không có dám ứng cử nữa trong năm 1968. Con người vĩ đại đấy của người được giải Nobel Hòa Bình đó thì bị một cái kẻ tên là giết tên là James Ray. Cái tên James Ray này, theo như tài liệu, theo như ghi nhận, đó chỉ là một tên ăn cắp vặt, một cái tên ăn cướp đi ăn trộm ở tại các cây xăng, và đã có đến nhiều án tù về hình sự, đã bị nhốt ở Illinois, đã bị nhốt ở Missouri và bị nhốt ở Los Angeles. Thế bây giờ một cái tên vô lại như thế, ngày 4 tháng 4 năm 1968, hạ sát ngay một người đấu tranh nhân quyền vĩ đại của nhân dân nước Mỹ, thì chúng ta phải đặt vấn đề, một tên vô lại lấy đâu cái cơ hội, lấy đâu cái vũ khí, lấy đâu cái giờ giấc, lấy đâu cái lịch trình để bắn chết ông Martin Luther King được. Nhưng chưa hết, bắn chết vì Martin Luther King xong, thì Ray này trốn qua Toronto. Trốn qua Toronto xong là giết ông Martin Luther King là ngày 4 tháng 4, trốn qua Toronto ở Canada. Từ Toronto, Canada, trốn qua London trong ngày 5 tháng 5. Rồi trốn từ London, trốn tiếp qua Lisbon ở Bồ Đào Nha trong ngày 7 tháng 5. Rồi trở về London và bị bắt trong ngày 17 tháng 5. Thưa, một tên vô lại, một tên ăn cắp vặt, một tên đầu đường xó chợ, thế lấy đâu mà có đủ phương tiện để tạo nên một cuộc bỏ trốn lớn lao đến như vậy. Chưa hết, khi bị bắt ở London trong ngày 17 tháng 5 năm 1968, thì đem bị nhốt về. Thì khi bị nhốt ở Memphis, thì Ray lại bảo rằng, không có tội, ở đây là một âm mưu giết ông Martin Luther King, cho tôi không có giết ai hết. Thưa vị, và chưa hết, năm 77, tháng 6 năm 77, anh Ray này lại trốn ra khỏi nhà thờ, nhà giam Brushy Mountain của Tennessee. Chúng ta không nói về các cá nhân. Chúng ta không phải là lịch sử án mạng, là chuyện dài về chuyện pháp lý, án mạng, trinh thám. Nhưng thưa với quý vị, trong những giây phút vừa qua, chúng ta đã làm một cái so sánh 70 năm trị vì của nữ đoàn Hoàng Elizabeth Đệ Nhị nằm xuống, đã được sự tôn vinh, sự ngậm ngùi thương tiếc của toàn dân Anh và toàn thế giới. Trong khi đó, một Mao Trạch Đông với thành tích giết 49 triệu đến 78 triệu, một tổng thống tài giỏi của nước Mỹ bị giết năm 1963-2019 vẫn không được release tin tức, và một vị đấu tranh nhân quyền Martin Luther King, cả một thế giới ngưỡng mộ, bị giết năm 1968, mà cái kẻ giết người đó hết trốn ở nhà tù này qua trốn nhà tù khác, và đến cuối cùng là năm 1977 lại trốn ở một cái nhà tù kiên cố nhất, Brushy Mountain ở Tennessee. Thưa quý vị, chúng ta không phải yêu nước Anh, chúng ta phải ghét ông Mao Trạch Đông, chúng ta không phải là ai mộ tổng thống Kennedy, chúng ta phải là xưng tụng ông Martin Luther King, nhưng qua những cái chết như vậy, chúng ta tôi, anh Hoàng Tiến và quý vị thính giả, hẳn đánh giá được thế nào là người Anh, thế nào là người Tàu, thế nào là người Mỹ, với cái cơ cấu chính trị, với những người cầm quyền mà tôi vừa nhắc.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Nam rất là nhiều trong ngày hôm nay. Trong chương trình lịch sử và thời sự nhân cái qua đời của nữ hoàng Anh Elizabeth Đệ Nhị, chúng ta cũng đã biết được thêm những cái sự kiện những cái phân tích của anh cũng đã cho chúng ta biết được phần nào thêm những cái cột mốc quan trọng trắng đen cho quý vị thính giả đồng hương của chúng ta có dịp để chúng ta suy niệm thêm những cái sự kiện của bà. Và hy vọng trong lần sau chúng ta sẽ có được những cái điều kiện thời gian để chúng ta nói thêm nữa về những cái tác động nếu mà có được cái thời gian cho phép. Cảm ơn anh rất là nhiều. Không có chúc anh một ngày bình an và sức khỏe. Chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau nhé thưa anh Nam.
Cảm ơn Hoàng Thiên. Cảm ơn quý khán giả đã nghe câu chuyện.
Cảm ơn anh rất là nhiều. Và cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình Lịch sử và Thời sự cùng người lính viết văn Phan Nhật Nam. Chúc quý vị một ngày an lành và hẹn gặp quý vị trong chương trình này vào lần sau. Cảm ơn quý vị.
Giây phút tiễn đưa, tin vui mặt, giây phút tiễn đưa.